quà tặng cuối cùng cho cuộc sống. Thác là thể phách, hồn là tinh anh. Nguyễn Du. Lễ Masabe là một hình thức văn hóa độc đáo, rất phổ biến ở các nước có nền y học phát triển. Đó là một lễ hội đa sắc, vừa có tính nghi lễ, vừa có không khí hội hè, có âm nhạc và cả nghệ thuật tạo hình. Ngay từ buổi ban đầu, Masabe đã mang tính nhân bản sâu sắc, thể hiện sự thương tiếc và chúc phúc của những người sống cho những người đã khuất, qua đó gửi gắm khát vọng hạnh phúc, bình đẳng và bất tử đến cho tất cả mọi người. Đã thành lệ, hơn 14 năm đã qua kể từ mùa xuân năm 1990, khi mà cố giáo sư Nguyễn Quang Quyền, chủ nhiệm bộ môn giải phẫu Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, khôi phục lại lễ hội truyền thống Masabe. Lễ hội tri ân những người đã hiến thân xác mình cho khoa học, cho sự nghiệp nghiên cứu y học. Năm nào chúng tôi cũng tổ chức lễ hội. Có năm lễ hội đã được tổ chức với quy mô lớn hơn, hoành tráng hơn và trang nghiêm hơn. Mới 2 giờ chiều, cả đại giảng đường với sức chứa cả ngàn người đã chật cứng, các lối đi cũng không còn chỗ trống. Rất nhiều người phải đứng, rất đông người, tất cả đều thành kính hướng về bàn thờ đặt ở phía trên. Khách mời, ngoài các sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của trường, các thầy cô giáo, còn có rất nhiều người là thân nhân của những người tình nguyện hiến xác. Theo bác sĩ Phan Bảo Khánh, phó trưởng khoa y, trưởng ban tổ chức lễ hội, năm nào cũng vậy, chúng tôi chọn dịp gần Tết Nguyên Đán trong các ngày từ 18 đến 23 tháng Chạp để tiến hành tổ chức lễ hội, và Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên tổ chức lễ tri ân với những người đã hiến thân mình cho khoa học. Chúng tôi nhìn sang bên cạnh, rất nhiều vòng hoa và những nén nhang của những gia đình có người thân hiến xác. Họ đang chuẩn bị mọi nghi lễ truyền thống nhằm tưởng niệm những người đã khuất. Một không khí trầm mặc, trang nghiêm, tràn đầy đại giảng đường và phòng thực tập của bộ môn giải phẫu. Sau buổi lễ chính ở đại giảng đường, hàng người lại trang nghiêm kéo nhau về bên bàn thờ, tri ân những người đã hiến thân xác mình cho khoa học tại bộ môn giải phẫu học. Họ lặng lẽ ngắm nhìn những thi hài được phủ lên trên mình những tấm vải trắng tinh khiết, từng nén hương thơm tỏa ngạt ngào. Những giọt nước mắt dành cho người thân lặng lẽ rơi. Chị N, nhà ở Phú Nhuận, có người anh hiến xác, xúc động nói: đã 3 năm rồi, năm nào cũng vậy, gia đình chúng tôi đến đây dự lễ và ngắm nhìn anh tôi. Lúc nào cũng vậy, gương mặt anh tôi rất mãn nguyện. Chúng tôi đã đưa anh đến đây theo ước vọng của anh trước lúc về cõi vĩnh hằng. Anh phát hiện bị bệnh ung thư phổi trong một lần nhập viện tình cờ vì một căn bệnh khác. Khi chụp X-quang phổi, khối u đã khá lớn, không còn khả năng phẫu thuật được nữa. Vào những ngày cuối cùng của người đàn ông mới 36 tuổi, anh đã quyết định hiến thân xác mình cho khoa học. Riêng tôi cũng biết anh. Biết cách đây gần 2 năm, tại khoa phẫu thuật lồng ngực và tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tôi cũng đã được gặp anh vào những ngày cuối cùng trên cõi trần gian này. Trên gương mặt anh toát lên một vẻ bình tĩnh và tự tin. Tin rằng việc hiến xác cho khoa học của mình là một quyết định đúng đắn, nó có ích cho con người. Dân, chúng tôi và những bạn bè, người thân của anh đã và mãi mãi tin rằng đây là chút tặng phẩm cuối cùng của anh cho cuộc sống, cho con người. Ngay từ buổi xa xưa vào thời Trung Cổ, sự nuối tiếc và cầu chúc của những người đang sống với những người đã đi xa luôn luôn tồn tại trong suy nghĩ của những người thân còn ở lại. Tình cảm thiêng liêng ấy được ghi đậm trong dấu ấn của những nghi lễ, hội hè, thờ cúng và nghệ thuật. Người ta đã vẽ, khắc họa những bức tranh hoành tráng, mô tả những cuộc khiêu vũ của những người chết ở bên kia thế giới. Mọi người vẫn ngày đêm hằng mong mỏi người thân của họ khi bước qua một thế giới mới sẽ luôn bình đẳng và siêu thoát. Ngay từ thời Hippocrates, đã hơn 2.000 năm trôi qua, khoa học đã có những bước thăng trầm trên con đường phát triển của mình. Đã có thời gian do các quan niệm bảo thủ, các nhà khoa học đã bị cấm mổ xác để nghiên cứu và giảng dạy. Ai vi phạm sẽ bị treo cổ. Giải phẫu động vật thực nghiệm tuy có giúp ích phần nào trong công tác giảng dạy và đào tạo bác sĩ, nhưng vẫn không thể thay thế được giải phẫu học cơ thể người. Chính vì vậy, bất chấp mọi sự nguy hiểm, mọi ngăn cấm của giới cầm quyền, các thầy trò ngành y đã bí mật đem các xác vô thừa nhận xuống các hầm rượu để giải phẫu nghiên cứu. Nhiều khám phá mới, nhiều hiểu biết về cơ thể con người cũng đã bắt đầu từ nơi này. Đến thời kỳ phục hưng, khi mà y học đã có những bước tiến bộ nhảy vọt, giải phẫu học đã trở thành một môn học quan trọng, là môn học cơ sở của môn học cơ sở, như lời giáo sư tiến sĩ Đặng Vạn Phước, hiệu phó Đại học Y Dược phát biểu trong buổi lễ. Và việc phẫu tích xác trở nên bắt buộc và phổ biến trong các trường đại học y khoa. Các nhà giải phẫu học và các sinh viên y khoa là những người cảm nhận hơn ai hết sự cống hiến vô cùng quý giá và đầy hiệu quả của những người đã hy sinh thân thể cho sự phát triển của y học. Vì vậy, họ đã có sáng kiến biến tinh thần biết ơn thành buổi khiêu vũ tạ ơn những người đã hiến thân mình cho khoa học vào dịp lễ Noel hàng năm. Chị Ngọc An có cha chồng là ông Lê Phước Nhân tâm sự. Khi còn sống, cha chồng chị đã có ý nguyện hiến thân mình cho khoa học sau khi từ giã cõi đời. Ông mong muốn tạo điều kiện để con cháu mình được học tập, trở thành những thầy thuốc giỏi. Lúc đầu, gia đình chị cũng rất khó nghĩ. Tuy nhiên, sau nhiều lần nghe cha mình thuyết phục và hiểu được tâm nguyện của ông, tất cả mọi người trong gia đình đã thấy được điều tốt đẹp trong hành động ấy. Và ngày 5 tháng 9 năm 2002, ông đã được toại nguyện. Trong suốt thời gian gần 2 năm qua, gia đình chúng tôi thường xuyên đến thăm viếng để được nhìn tận mắt sự kính trọng, giữ gìn bảo quản xác như chính người thân của mình và sự trân trọng trong học tập của các em sinh viên. Gia đình chúng tôi rất mãn nguyện. Chị nói, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Hùng, ở Việt Nam trước ngày giải phóng 30 tháng 4 1975, lễ hội Masabe được tổ chức trong dịp đón Tết Nguyên Đán cho phù hợp với phong tục tập quán chung của dân tộc Việt Nam. Và từ năm 1990, để nối tiếp truyền thống của tất cả những ai đã học và hành nghề thầy thuốc, chúng ta lại vui vẻ trở về với lễ hội Masabe truyền thống. Để bày tỏ lòng tri ân của những người đang sống với những người đã hy sinh thân thể cho sự nghiệp y học của nhân loại. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Hùng cho biết thêm, đến nay đã có hơn 7.000 đơn tình nguyện hiến xác. Họ thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, có cả những vị tăng ni, giáo sĩ. Hiện có 126 người đã hiến xác cho khoa học. Họ chính là những người thầy lớn nhất, vĩ đại nhất của chúng tôi, những người hành nghề thầy thuốc. Thi hào Nguyễn Du đã viết: thác là thể phách, hồn là tinh anh. Với những người nằm đây, họ dường như vẫn còn cả hai. vẫn còn đó, thể phách với từng mạch máu, thớ cơ, từng bộ phận, từng bài giảng cho thầy trò chúng tôi. Và vẫn còn đó nét tinh anh trong mỗi dịp xuân về, trong mỗi dịp lễ tri ân truyền thống. Những người bạn của chúng tôi và của cả nhân loại vẫn ở lại với chúng ta và tiếp tục sống một cuộc sống khác đầy ý nghĩa, mang lại sự bất tử cho mọi người. Bác sĩ Khánh nghẹn ngào trong bài diễn văn đầy cảm xúc đọc trong lễ tri ân. Trong một lần tham dự lễ Masabe, tôi được vinh dự gặp chị Cúc Phượng. Với bó hoa màu tím, tà áo dài màu tím, chị Phượng hỏi cố giáo sư Nguyễn Quang Quyền: "Chỗ của em nằm ở đâu, thưa giáo sư?" "Xin giáo sư cho em nằm cạnh cửa sổ, để mỗi buổi sáng em được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, để mỗi buổi chiều em lại được ngắm ráng hoàng hôn và nhìn khói lam chiều trên mỗi nóc nhà." Vâng, bây giờ chị đã nằm ở nơi ấy. 3 tháng sau căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sinh mệnh của người phụ nữ trẻ đầy lòng nhân ái. Nhưng chị đã toại nguyện. Thân xác chị đã được dùng để cứu cho bao con người. Niềm mong ước về sự bất tử của chị đã thành hiện thực. Chị và bao nhiêu con người đã nằm đây, trong căn phòng của bộ môn giải phẫu này, đều bất tử trong lòng chúng tôi, những người thầy thuốc, trong lòng của gia đình và bao con người đã được cứu sống, được chữa khỏi những nỗi đau thể xác cũng như tâm hồn. Ngay trong buổi lễ hội, một người bạn của tôi và hơn 30 người khác đã đăng ký hiến xác cho khoa học. Họ đã chứng kiến, đã thấy sự kỳ diệu của thể xác và tinh anh. Họ hành động là vậy. Một buổi chiều tuyệt đẹp, trong giây phút thiêng liêng, mọi cái, kể cả thời gian, đều ngừng trôi. Họ đang bất tử qua hành động cao đẹp của chính mình.